Kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin ngày 24 tháng 9 của Epoch Times tiếng Việt. Sau đây là nội dung chi tiết. Trung Quốc, Nga, Pakistan gặp Taliban tại Kabul, kêu gọi một chính phủ hòa nhập. Bộ Ngoại giao Nga cho biết hôm 22 tháng 9 rằng cuộc gặp diễn ra tại Kabul để kêu gọi xây dựng một chính phủ hòa nhập. Theo đó, các đặc phái viên của ba quốc gia này đã gặp gỡ và hội đàm với đại diện của chính phủ tự bổ nhiệm của Taliban. Ba đặc phái viên của Nga, Pakistan và Trung Quốc lần lượt là ông Damir Kabulov, ông Mohammed Sadiq và ông Nhạc Hiểu Dũng đã được mời tham dự vào cuộc hội đàm với Taliban trong hai hôm 21 và 22 tháng 9. Về phía Taliban có sự tham gia của quyền thủ tướng Mohammed Hassan Akhund, Ngoại trưởng Amir Khan Muttaqi, Bộ trưởng Tài chính và các quan chức khác do nhóm này bổ nhiệm. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, các quan chức đã thảo luận về việc khuyến khích quan hệ hữu nghị với nước ngoài và các nước láng giềng của Afghanistan. Họ cũng đã đề cập đến việc có một chính phủ hòa nhập, đa đại diện để bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ, thống nhất đất nước, nhân quyền và cải thiện các mối liên hệ kinh tế xã hội khác. Taliban đang ngày càng phải hứng chịu nhiều chỉ trích hơn sau khi không thực hiện lời hứa của họ về việc ân xá những người phản đối, yêu cầu các nữ nhân viên chính phủ ở Kabul phải thôi việc ở nhà, đồng thời đình chỉ bậc trung học cho các nữ sinh trong nước. Hiện Liên Hiệp Quốc vẫn chưa công nhận Taliban là chính phủ của Afghanistan. Trong một diễn biến có liên quan khác, quan chức hàng đầu của Taliban, các vụ hành quyết và trừng phạt nghiêm khắc sẽ trở lại Afghanistan. Hôm 23 tháng 9, ông Mullah Nurdin Turabi, người đồng sáng lập Taliban kiêm Bộ trưởng Tuyên truyền Đạo đức và Phòng chống tệ nạn, phụ trách việc thực thi các hình phạt, nói với hãng thông tấn AP rằng không ai được phép cho chúng tôi biết luật của chúng tôi phải như thế nào. Chúng tôi sẽ theo đạo Hồi và chúng tôi sẽ đưa ra luật của mình dựa trên Kinh Koran. Ông cũng bác bỏ những lời chỉ trích về giai đoạn cai trị trước đây của Taliban ở Afghanistan từ năm 1996 đến năm 2001, khi các vụ hành quyết công khai, đánh đập, ném đá và cắt cụt chi là chuyện thường thấy, đôi khi diễn ra cả ở các sân vận động và đấu trường. Ông cho biết hình phạt chặt tay có hiệu quả răn đe, giúp ngăn chặn tội phạm. Hiện không rõ liệu hình phạt này có được thực hiện ở nơi công cộng hay không, nhưng chính quyền Taliban mới đang nghiên cứu chủ đề này và sẽ phát triển một chính sách. Ông Turabi cho biết đã có một sự thay đổi so với giai đoạn cai trị trước đây của nhóm. Các thẩm phán nữ giờ đây có thể xét xử các vụ án, nhưng nền tảng luật pháp của quốc gia Nam Á này vẫn sẽ dựa trên kiến giải của họ về Kinh Koran. Biện hộ cho nền cai trị hà khắc trước đây của Taliban, vốn cho phép chứa chấp các mạng lưới khủng bố trong đó có cả Al-Qaeda, ông nói, chúng tôi có sự an toàn tuyệt đối ở mọi nơi trên cả nước.
Tuy nhiên, các tổ chức nhân quyền như Tổ chức Ân xá Quốc tế nhận định rằng Taliban đang lần lượt phá hủy các thành quả nhân quyền đạt được trong suốt 20 năm qua ở Afghanistan.
Giáo sư Úc bỏ sang Trung Quốc khi nghiên cứu bị phát hiện là phi đạo đức. Giáo sư người Úc Lưu Vạn Toàn của Đại học Curtin ở miền Tây nước Úc đã đột ngột rời bỏ đất nước để đến Trung Quốc sau khi một công trình nghiên cứu được công bố năm 2018 của ông bị phát hiện là phi đạo đức. Theo đó, trong nghiên cứu này, ông Lưu đã sử dụng trí tuệ nhân tạo và các kỹ thuật học máy để nhận diện người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng và người Nam Hàn. Mặc dù hiện nay trên thế giới công nghệ nhận diện khuôn mặt không phải là điều mới mẻ, nhưng việc sử dụng công nghệ này để nhận diện một số nhóm dân tộc vẫn chưa được ứng dụng rộng rãi. Người ta lo ngại công nghệ này có thể bị Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để bức hại những nhóm người thiểu số như người Duy Ngô Nhĩ, người Tây Tạng hay trục xuất người Bắc Hàn lưu vong ở đại lục. Đại học Curtin phát hiện ông Lưu đã vi phạm bộ quy tắc của Úc về tiến hành nghiên cứu có trách nhiệm và do đó đã yêu cầu nhà xuất bản xóa tên của trường khỏi nghiên cứu này. Theo Internet Protocol Video Market, IPVM, cảnh sát Trung Quốc đã ứng dụng rộng rãi công nghệ nhận diện người Duy Ngô Nhĩ do các tập đoàn công nghệ như Huawei, MacVi, Dahua và Hikvision của Trung Quốc phát triển. IPVM cáo buộc rằng các email cho thấy giáo sư Lưu đã từ chối trả lời trường đại học trong quá trình điều tra và tuyên bố rằng ông bị ốm. Ông Lưu sau đó đã nghỉ việc và nhận một vị trí tại Đại học Tôn Trung Sơn ở Quảng Châu, Trung Quốc. Các nguồn tin cho biết ông Lưu trước đây từng là chiêu sinh của chương trình tài năng hải ngoại Bắc Kinh. Trong một email phản hồi gửi tới The Epoch Times, Đại học Curtin cho biết họ không biết về việc làm của ông Lưu. Trong một diễn biến đáng chú ý khác, Facebook chi 5 tỷ đô để bảo vệ Mark Zuckerberg khỏi trách nhiệm cá nhân. Thưa quý vị, trong một đơn kiện mới đây, hệ thống hưu trí công chức Rhode Island, một trong những nhà đầu tư của Facebook, đã cáo buộc công ty này chi 5 tỷ đô cho Ủy ban Thương mại Liên bang FTC để bảo vệ CEO Mark Zuckerberg khỏi trách nhiệm cá nhân. Theo đơn kiện, ông Zuckerberg và các giám đốc khác của Facebook đã đồng ý chấp thuận một thỏa thuận trị giá hàng tỷ đô la với FTC như một sự trao đổi nhanh để bảo vệ ông Zuckerberg khỏi bị nêu tên trong đơn khiếu nại của FTC, bị buộc phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc thậm chí phải khai cung.
Vụ kiện khó có khả năng thành công, nhưng đã hé lộ những chi tiết mới về vụ bê bối thu thập dữ liệu người dùng của Facebook và Cambridge Analytica, cũng như về các hành vi sai trái của các bên khác, trong đó có nhà đầu tư của Facebook, tỷ phú Peter Thiel và công ty phân tích dữ liệu Palantir của ông. Họ bị cáo buộc đã hỗ trợ hành vi thu thập dữ liệu vi phạm quyền riêng tư của Facebook và Cambridge Analytica. Công ty Cambridge Analytica hiện không còn tồn tại, đã sử dụng một ứng dụng để thu thập dữ liệu của 70 triệu người dùng, trong đó có 30 triệu người Mỹ. Sau đó, công ty này đã sử dụng dữ liệu để quảng cáo ủng hộ Đảng Cộng Hòa trước cuộc bầu cử năm 2016. Người ta chưa bao giờ phát hiện ra công ty Cambridge Analytica đã tác động đến kết quả của cuộc bầu cử năm 2016. Thậm chí các ấn phẩm như National Review, vốn có quan điểm phản đối ông Donald Trump, đã mô tả phát hiện này như là một thứ tạp nham vô nghĩa. Mặc dù vậy, vụ bê bối đã tiết lộ quyền truy cập đáng kinh ngạc mà Facebook và các nhà phát triển ứng dụng của nó có vào các chi tiết riêng tư của người dùng. Facebook và FTC đã từ chối bình luận, còn Palantir đã không trả lời ngay yêu cầu bình luận của The Epoch Times. Hiện Facebook vẫn đang phải đối mặt với các vụ kiện và các hành động pháp lý vì vụ bê bối này trên toàn thế giới, bao gồm cả những nơi như Hà Lan.
Hoa Kỳ, các nhà lập pháp có quan điểm trái chiều về cuộc khủng hoảng người nhập cư bất hợp pháp. Trong một phiên điều trần của Ủy ban An ninh Nội địa Hoa Kỳ hôm 21 tháng 9, các thành viên Đảng Cộng Hòa đã bày tỏ sự thất vọng đối với cách giải quyết và sự phủ nhận mức độ nghiêm trọng của làn sóng người nhập cư bất hợp pháp tại biên giới phía Nam Hoa Kỳ của chính phủ Tổng thống Biden. Dân biểu Jeff Van Drew thuộc Đảng Cộng Hòa đã ví tình hình biên giới như thế giới Bizarro, nơi ông thấy rõ cuộc khủng hoảng nhập cư, nhưng các quan chức chính phủ Tổng thống Biden, trong đó có Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Alejandro Mayorkas lại phớt lờ. Ông Van Drew cho rằng giải pháp trước mắt là ban hành và thực thi pháp luật, chứ không phải giải quyết nạn đói trên thế giới. Nhiều thành viên Đảng Dân Chủ lại không cùng quan điểm, thậm chí phản đối nhận định này. Jackson Lee của Texas cho rằng tình hình biên giới đang bị phóng đại và hiện không nằm ngoài tầm kiểm soát. Còn dân biểu Lou Correa của California thì lập luận rằng ngay cả khi đóng cửa tất cả các biên giới và cửa khẩu của Hoa Kỳ vẫn sẽ có những người nghiện vì ma túy. Trong khi đó, dân biểu cao cấp John Cato của Đảng Cộng Hòa tại New York, người tự hào về việc hợp tác tốt với các thành viên Đảng Dân Chủ nói rằng không thể coi nhẹ cuộc khủng hoảng ở biên giới. Ông cho biết đã có sự đánh lạc hướng khi nói rằng người Haiti không được nhận và cửa khẩu đã đóng, trong khi điều ngược lại đang diễn ra. Khi bị chất vấn về phát ngôn rằng Hoa Kỳ sẽ thua nếu biên giới phía Nam là phòng tuyến đầu tiên trong việc chống lại nhập cư bất hợp pháp, ông Mayorkas đã nói rằng không phải thế vì còn có các quốc gia đối tác khác như Mexico, Guatemala, Honduras và El Salvador nằm trong chiến lược nhiều lớp của Hoa Kỳ để giải quyết cuộc khủng hoảng này. Từ đầu năm, con số người nhập cư trái phép bị bắt đã lên tới 1,3 triệu người, cao nhất trong vòng 21 năm trở lại đây. Cuối cùng, mời quý vị đến với bản tin sức khỏe chủ đề Hãy lắng nghe cơ thể của bạn. Chăm sóc bản thân đúng cách giúp quý vị có thể hoạt động hiệu quả trong mọi việc bạn làm, dù là ở cơ quan, ở nhà, đi du lịch hay khi thư giãn. Thật khó để bắt kịp với thử thách trong cuộc sống nếu quý vị thất bại trong việc chăm sóc bản thân mình. Khi đó, quý vị cũng khó có thể trông nom đến bất kỳ ai khác hay bất kỳ điều gì khác một cách hiệu quả. Nếu quý vị chịu khó lắng nghe, cơ thể sẽ nói cho quý vị biết nó đang cần gì. Nó phản ứng với những trải nghiệm trong quá khứ hoặc hiện tại. Gần như mọi thứ xung quanh quý vị đều là tác nhân ảnh hưởng đến cơ thể. Bí quyết ở đây là hãy lắng nghe một cách tích cực. Cơ thể này hiện tại đang nói gì với quý vị? Có lẽ nó đang nói với quý vị rằng nó mệt mỏi, nó đau đớn chỗ nào đó, hoặc nó cảm thấy tràn đầy năng lượng, hay nó đang cảm thấy thật biết ơn vì được chăm sóc chu đáo. Đừng bỏ qua thông điệp của cơ thể, hãy tôn vinh bản thân bằng cách đáp lại một cách thích hợp. Như thế nào? Hãy nghĩ đến những điều có thể giúp quý vị trân trọng bản thân mình hơn. Nếu mệt, hãy nghỉ ngơi đừng cố nữa. Nếu cảm thấy đau, hãy cố gắng tìm ra nguồn gốc của cơn đau và xem liệu quý vị có thể làm gì để giảm bớt nó hay không. Nhận ra những thời điểm mà quý vị cảm thấy tràn đầy năng lượng, điều gì đã khởi phát điều này và quý vị có thể có những hành động cụ thể nào đó lặp lại không? Nếu quý vị cảm thấy biết ơn, hãy để lòng biết ơn tràn ngập cuộc sống của mình. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị khỏe mạnh và bình an. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.